Mai Khanh xin kính chào quý khán thính giả. Tiếp tục thuyết giảng về đề tài qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Thầy Hàng Trường đang nói về tu với người. Hôm nay Mai Khanh xin kính mời thầy giảng tiếp về đề tài này. Kính mời thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh và xin chào các bạn thính giả. Thưa các bạn, là cái chuyện tu hành ở trong cái Tây Du Ký thường thường là một cái chuyện mà gian nan lắm. Hai cái người mà tu hành có vẻ mà gian nan nhất mà mình có thể thấy, đầu tiên cả là cái hình ảnh của Tôn Ngộ Không là đi qua cái biển từ đông thẳng Thần Châu mà đi tới nam thì Mộ Châu, đi cái tàu mất 9 năm để mà tìm cái được vị thầy học rất gian nan. Và học rồi á, thì lại ông thầy là sợ không muốn cho đệ tử là bị người khác ghen tuông, cho nên phải nửa đêm á, mà dạy mà truyền đạo. Và Tôn Ngộ Không á, không thể là mỗi ngày mà ra trước mọi người mà múa lên múa xuống, phải tới chừng tối rồi đó mới dám đi ra, lén ra sau vườn mà học. Còn ban ngày thì vẫn làm việc như mọi người. Cho nên cho biết rằng là cái mức độ mà cái mình tu học mà gian nan lắm. Để cái ngày Huyền Trang đó, theo cũng theo cái lịch sử mà viết ra đó, nếu mà đúng là ngày Huyền Trang thiệt đó, thì ngài cũng là lúc nhỏ cũng vào trong chùa cũng gian nan lắm. Thường đến lúc mà ngài lên đường đi du hành qua bên tụi Ấn Độ để mà thỉnh kính đó, thì ngài còn gian nan nữa. Nhưng và trong cái chuyện của cái Tây Du Ký đó, thì ngài Đại Huyền Trang này đó, lại còn gặp không biết bao nhiêu cái gian nan là ma quỷ. Cái chuyện mà mình gọi là độc đáo nhất của Tây Du Ký là gặp những cái người mà chỉ tới muốn ăn thịt Đường Huyền Trang mà thôi. Vì nghe nói rằng là ăn được cái thịt của Đường Huyền Trang của ngài Tam Tạng đó là sẽ sống được 1.000 năm lận. Cho nên ai cũng muốn ăn cả. Cả bạn ngồi bọc nghĩ tưởng tượng. Bởi vậy cho nên đó, là khi cái sự tu hành nó gian nan vô cùng. Bây giờ trong kỳ ngày hôm nay đó, thì mình nói về cái chuyện gì, mình nói về cái chuyện tu hành đó, nó gian nan này là bởi vì mình sống với những người xung quanh. Và lần trước đó thì mình nói lên được 5 cái chuyện mà mình tạo ra cái chướng duyên cho chính mình. Từ mình tạo ra những cái chướng ngại, mình attract, tức là mình hấp dẫn những cái chướng ngại tới với mình. Những cái chuyện đó, 5 cái chuyện đó thì mình xin kể cho các bạn nghe. Nhất là mình tự tạo ra cái attention hay là cái sự chú ý mà không cần thiết về mình. Cái thứ hai đó, là cái đặc tính là mình, nếu mình thích so sánh với người khác thì từ mình tạo ra một cái tâm thức là mình lúc nào cũng ghen tị cả. Thứ ba đó là mình thích tìm mọi người, thích soi mọi chuyện xấu của người ta, thích soi mọi chuyện thầm kín người ta đó. Thì rồi từ từ đó mình sẽ tạo một cái tâm thái là mình thích, thì mình trở thành chướng ngại, mình close up, mình hẹp hòi, và mình trở nên con người đó mà nó giống như là cục đá vậy đó, nó blockage, nó làm cho người ta không muốn gần mình đó. Thứ tư đó là nếu mà mình mà ích kỷ quá và mình chỉ muốn thỏa mãn cho chính mình thôi, thì từ từ đó mình sẽ tạo ra cái alienation, tức là một cái sự mà cắt đứt cái thâm tình của mình với người khác, người ta sẽ không muốn chơi với mình. Thứ năm đó, nếu mình mà thị phi đàm tiểu nói cái lời vô trách nhiệm đó, thì mình từ từ mình tạo ra một cái mạng lưới mà dối trá gián dối mà chỉ mình sống trong đó, và vì vậy cho nên mình càng khó tu. Bây giờ câu hỏi mình đặt ra đó, là hôm nãy mình nói giảm thiểu cái chướng duyên, như vậy thì bây giờ mình muốn tăng trưởng cái thiền duyên thì làm sao? Thì tại ra tăng trưởng cái thiền duyên đó, tức là mình làm cho cái sự hài hòa nào càng ngày càng nhiều hơn. Chính tăng trưởng cái thiền duyên cũng chính là tăng trưởng cái sự hài hòa. Thì nó cũng có 5 cái phương pháp để mình làm sao đó, mình từng bước mà mình thực hiện, từng bước mà mình tu được. Thì đầu tiên là các bạn biết rằng là cái sự hài hòa đó là đương nhiên là phải có hai người của hai hoa. Nhưng mà thật sự ra bởi một người không đó, nó cũng cần sự hai hoa. Mình phải hai hoa về chính mình. Mình hai hoa về chính mình là nghĩa là sao? Trong việc ngũ tạng của mình đó, là tâm can thì phải thần đó. Tín đó, thì nó hai hoa về cái phổi. Cái phổi thì nó hai hoa về cái gan. Gan hai hoa về cái thần cái ruột vân. Tức là nắm cái này mà phải hai hoa về nhau. Hai hoa về nhau là không có cái nào là nó giữ cả. Thì nắm cái cơ quan trong người mình không có cái nào là nó trồi lên mà nó đè cái kia xuống cả. Thì nếu mà cái tim mình nó lồng lồng lên mà nó đầy những cái nhiệt huyết thì các bạn biết là sao không bạn? Là mình chỉ lúc nào mình cũng nóng hỏng cái đầu luôn. Là mình chỉ cả muốn là nhảy ra làm này nọ, mình có suy nghĩ kỹ càng đó. Và nhiều khi những cái chỉnh khí của mình đó, của cái gan, lửa cái gan này vừa lên đó, là nó bị cái tim nổ ra cái bụng liền. Thành ra mình đó, lúc nào thấy cái chuyện gì bất bình đó, là mình nhảy vô là mình muốn đả phá bất bình, đã bảo bất bình, mình muốn làm cho cái chuyện đó nó tốt hơn. Và do đó nhiều khi đó cái đó là không hài hòa lắm với trong cái cuộc sống của mình với nhau. Nhiều khi người ta nói cho nó sai một chữ thôi mà mình mà tranh luận cái tại lúc mà người ta đổ hàng thì thôi. Thế nhưng cái đó là mình không tự hài hòa với chính mình, cái tim mà không hài hòa với cái gan đó các bạn. Hoặc là nhiều khi đó mình không hài hòa với chính mình là bởi vì đó, ban đêm đó, à lại mình đi ngủ á, ban đêm này cái giờ của thủy, cái giờ của cái thần này, nó cần ý nghĩ đó, thì mình lại không hài hòa với cái thần của mình bằng cách là mình đi nhảy lăng xăng, mình nhảy lăng xăng. À, mình muốn phát triển cái đặc tính không những là của hỏa mà nhiều khi là đặc tính của cái mộc. Mình cảm thấy là mình phải lên internet mình coi, rồi mình phải chạy xuống mình ăn bánh mì, rồi mình phải ra mua cháo gà, xong rồi là mình ăn cháo gà xong rồi mình lên mình nhảy vài ba cái, rồi đi xe đạp vài ba cái, làm đủ thứ chuyện cả. Nhưng mình làm về chính mình đó, mình không điều hòa cái ngũ tạng đấy, cái thời gian của cái thủy, thời gian của cái thần nó cần phải yên định, cái nước nó cần lắng lại, mình không cho lắng. Cho nên là nhiều khi cái sự hài hòa nó quan trọng với chính mình trước tiên cả. Bây giờ đó, nếu mình bắt đầu chú ý với cái sự hài hòa chính mình rồi á, thì nó đưa tới cái hệ luận đầu tiên cả. Thì bây giờ đó, mình nên chú ý tới cái nhu cầu của người khác. Mình làm sao đó mà mình bắt đầu mình thấy vì mình nhìn lỗi lầm người ta, bây giờ mình đầu chú ý tới cái nhu cầu của mỗi người. Mình đều cần có một cái người nào giúp cả, không cách gì một con người mình sống đơn độc một mình trên vũ trụ này cả. Nếu mà giúp người khác thì mình phải biết người ta có cái nhu cầu gì. Thế nên muốn tăng trưởng sự hài hòa là mình phải hiểu được cái nhu cầu người ta, và xong rồi mình làm sao cho người ta có thể thỏa mãn được nhu cầu của họ. Thì bây giờ thì dù như các bạn thấy này, cái anh chàng này là anh đang ăn đồ là anh bị sốt, tức là bị nghẹn họng, thì có lẽ là mình nên đập đập xuống lưng vài bữa cái rồi mình cho uống cái nước cái mà đồ cái mà trôi xuống. Nhưng bây giờ đó, nhu cầu là như vậy, nhưng mình thấy anh này đang sốt như vậy thì mình cho là đây này, còn bao là dầm vô trong đấy cho nó rớt xuống cho lại hơn. Thì đương nhiên các bạn thấy chuyện như xảy ra là đương nhiên là mình không thấy nhu cầu của họ, mới họ còn chết thêm nữa. Thành ra cái vấn đề là cái nhu cầu nó quan trọng lắm. Thì trong lúc của mình tu đó, thì thường thường đó mình chú ý vào cái con đường tu của mình, nhưng mình nên aware là mình nhận biết được cái nhu cầu của những người xung quanh. Và khi mình thỏa mãn nhu cầu người xung quanh đó, thì họ sẽ không chướng ngại mình, họ thấy mình là bạn. Thì tại ra thiện duyên là gì? Là mình có người bạn tốt xung quanh nhiều. Ác duyên là gì? Là nghĩa là không phải bạn đó, người ta là người thù hay người phá mình, có thể là ý thức hoặc là vô ý thức phá hoại mình. Và cái con đường tu Bồ Tát Đạo là mình làm sao những cái ác duyên trở thành thiện duyên, những người mà không thích mình để họ trở nên là chơi đẹp với mình. Đó là cái hay cuối cùng. Nhưng mà nếu mình sống, mình càng sống mà mình càng thấy cái thù càng nhiều đó, thì mình nguy. Hay là càng sống là mình thấy ủa sao tôi đi vô đây mà người nào cũng thể ăn chuyện tôi cả. Tất tất là mình dùng danh từ hơi nặng là cái tụi bay ghét tao phải không? Nhưng mà các bạn biết sao không phải? Nhưng khi không phải là ghét, không ai ghét mình. Hay là tụi bay ruồng rậy mình không? Nhưng mà ruồng rậy, nhưng mà tại vì mình phóng ra một cái energy, một cái năng lượng mà làm người ta không cảm thấy hài hòa lắm. Cho nên người ta tự động người ta tránh ra mình. Cho nên là cái chuyện mà mình hài hòa với chính mình rồi đó, thì mình phải làm sao đó, mình hài hòa với người khác. Và cách hài hòa là mình bắt đầu mình nhìn được nhu cầu người ta, mình thỏa mãn nhu cầu người ta thì người ta sẽ vui vẻ. Thì thưa các bạn, đó là một cái chuyện mà nó quá sức hiển nhiên, quá sức giản dị đi. Trong con đường mà mình thấy được nhu cầu người ta rồi đó, thì cũng chưa đủ bạn, mình phải hiện thực cái nhu cầu đó, mình làm cho cái nhu cầu người ta được thỏa mãn đó. Cái bước đó là bước thứ hai. Mà làm được cái tự nhiên các bạn thấy đó, thiên hạ thái bình cuối cùng. Thưa các bạn, thầy muốn kể một cái chuyện nhỏ đó. Cái cô này đó, cô rất muốn làm sao mà học niệm Phật, nhưng mà khi mà cô đi vào trong một cái đạo tràng nọ trong 7 ngày niệm Phật thất đó, thì cô bị phát giác rằng nó có một cái bà cụ đó, cái bà cụ bà ngồi bên cạnh đó, thì bà đọc theo tiếng Phật mà đọc không kịp nữa, lúc mà tụng người kinh A Di Đà đọc cũng không kịp nữa, và đến lúc mà đọc chú vãng sanh đó, thì bà càng đọc không kịp nữa. Thì cô ngồi là cô cảm thấy là khó chịu trong lòng vô cùng. Nhưng mà cô ngồi lâu một hồi, cô nói bây giờ mình mà cứ khó chịu như vậy thì mình cũng 7 ngày trôi qua mình uổng lắm. Trưa lại cái cô mới mà chuyện thì bà cụ là bác cái bác không hiểu là bác đi cái Phật thất lần đầu tiên hay lần thứ hai hay lần thứ ba. Không, đây lần đầu tiên tôi đi, tại tôi chỉ mới nghe chồng con này nó nói chuyện tu hành, bây giờ tôi bắt đầu hứng thú mà tôi đi tu lần đầu tiên, tôi tới tôi xin Phật thất 7 ngày. Cô thấy nghe ổn như vậy thế bác không hề đọc kinh A Di Đà sao? Là không, chưa đọc kinh A Di Đà nữa. Rồi bà cũng không biết là chùa vãng sanh là gì sao chưa? À, cô này cô vợ lẽ, tại vì ba chưa đọc thế nên bây giờ ba đọc chậm, ba phải đọc theo cái chữ nó chậm, mà đọc cũng theo không kịp. Mà ba đọc cái giọng ba là cái giọng là không có, không phải là cái giọng mà thanh tao, thành ra là nó nghe chọi lỗ tai. Thì ba người vùng nào thì có lại ba người vùng miền Nam Đài Loan. Thì cô này cô ngồi cô nghĩ như vậy, à được rồi, như vậy thì để tôi giúp bà. Thì đáng lẽ cô niệm đó, thì bây giờ cô ra cô nói ba ngồi với cô đó, cô đọc từng chữ một, với cả bạn biết mấy cái chữ tao nó không dễ đọc, cô dạy cho từng chữ, đọc cho từng chữ, cô dạy cho bà này, cô bạn bỏ nguyên cả một một cái buổi chiều và cả buổi tối để cô dạy cho đọc cho nó đúng chữ rõ ràng. Thì cái bạn biết sao không bà? Thì ngày hôm sau á, thì cô hai người vô ngồi, thì cái bà này bà đọc rõ hơn và nhẹ hơn, dễ hơn chút. Qua đến ngày thứ ba thì bà này bà không cần đọc sách nữa, bà nhớ không đâu, đọc theo được rồi. Cái chuyện này nó xảy ra nó nhỏ nhưng mà các bạn ngồi vẫn nhìn lại nè, nếu mà cái cô này không nhận ra được cái nhu cầu của bà kia là gì và không hiện thực được cái nhu cầu đó, thì có lẽ là cô ngồi 7 ngày mà tức trong lòng, và sao cho bà nó đọc mà vừa trật giọng vừa trật chữ mà đọc chậm mà đọc khó chịu như vậy. Thế nên các bạn biết đó, nhận được cái nhu cầu của người ta đó là một cái trí huệ. Tại cái bà này, bà cái nhu cầu của bà là cái gì? Nhu cầu bà là cần được dạy cho đúng cách đọc, cách phát âm. Mỗi người mình nhiều khi mình có cái nhu cầu nhưng mình lại không biết nói người ta nghe. Thì nhiều khi đó mình khát nước vô cùng, cái miệng là khô vô cùng, nhưng mà người bên cạnh đó thì thấy mình, ủa sao sao chú ngồi không thẳng này, chú ngồi có cái nhìn bên này nhìn bên kia hoài vậy, mà chú chặt miệng hoài, ôm đừng có chặt miệng chứ. Nhưng mà cái chú đâu có ngờ là mình chặt miệng, mình nhìn bên này bên kia là mình đang tìm nước. Các bạn thấy không? Thế nên nhiều khi mình không hiểu cái nhu cầu đó, thì mình hiểu lầm đó, thì mình lại sinh ra cái thành kiến là mình lại ghét người đó một cách vô ý. Mà khi mình ghét người ta thì thầy xin hỏi chị Loan, có thể là mình mà ghét người ta thì người ta có thương mình được không à?
Dạ thưa thầy không ạ.
Tại sao vậy?
Dạ thưa khi mà mình ghét người ta đó thì là mình tạo ra một cái energy mà nó làm cho người ta rất là khó chịu khi người ta gần bên cạnh mình.
Thành ra mình gọi đó là cái nhân quả, cái chiêu cảm. Thế là các bạn thấy là nhiều khi là mình phải bắt đầu thay đổi cái quan niệm của chính mình, và mình bắt đầu tập hài hòa hơn với chính mình, và mình nhận diện được cái sự khó khăn người ta, mình thấy được cái nhu cầu người ta. Mà mình mà giải đáp được cái nhu cầu người ta thì mình sẽ không có chướng ngại. Bây giờ các bạn biết đó, một trong cái đặc tính của cái trí huệ bát nhã là cái gì? Là cái khả năng là không ngừng vượt thoát. Cái lý do gì mình vượt thoát không được là bởi vì mình bị kẹt. Tại sao mình bị kẹt? Tại vì mình tạo ra chướng duyên. Thế nên đó, khi mà các bạn mà ngồi mà nghe cái bài này đó, thì bạn sẽ thấy rằng đó, tại ra là cái bài này là nói về cái trí huệ phát triển, cái trí huệ bát nhã, nhưng mà trong một cái khía cạnh khác mà thôi. Thay vì mình dùng cái trí huệ bát nhã, mình sử dụng chữ đó nhiều quá rồi thì mình bị lờn đi, cho nên mình nói bây giờ tăng trưởng cái hài hòa. Nhưng thật sự là gì? Phát triển cái trí bát nhã ngay trong cuộc sống thì những người mà xung quanh, như là những người xung quanh họ không tu nữa, thì mình làm sao? Nếu mình không bị kẹt đó thì tự nhiên là mình mới gọi là bát nhã. Chứ còn nếu mà mình mà kẹt đó thì mình cũng không bát mà cũng không nhã này, mình chắc là mình cũng còn nhiều chuyện nữa. Bây giờ cái chuyện thích rồi là mình lại nên nghĩ tới và chú ý cái nhu cầu của tha nhân, thì mình hiện thực những cái nhu cầu đó. Cái chuyện thứ hai đó là nếu mình ở trong cái đám đông, ở trong cái nhà của mình, ở trong cái quần thể đó, thì mình nên trở nên là gọi là vô hình vô tướng, nghĩa là mình làm sao mình đừng có cái trôi cái đầu ra, người ta nói hay là xuất phong đầu, tức là mình ra mình đứng ngay giữa cái đầu gió đó, thì tự nhiên là mình gọi là mình chơi nổi, thế nào mình cũng bị gió nó quật cho rớt xuống. Thành bây giờ đó khi mà mình ở bên người ta thì mình vô hình vô tướng, nhưng mà khi mình phải có hình có tướng đó thì mình nên khiêm nhường mà phục vụ, mà khiêm nhường mà bày tỏ cái tấm lòng là mình muốn phục vụ, humbly offer cái service của mình. Và thầy Nghĩa nói như vậy đó. Và các bạn biết cái đó là một cái trí huệ mà hồi xưa đó, khi ông Tôn Tử, cái người mà tác giả của cái cuốn The Art of War, tức là binh pháp đó, Tôn Tử binh pháp đó, thì ông Tôn Tử ông nói rằng đó, không có cái gì mà quan trọng bằng là mình phải biết positioning, là đặt mình ở cái vị trí nào. Khi mình đặt cái vị trí mình sai đó thì cả cái bàn cờ sẽ thua. Ăn thua là mình positioning, tức mình position tức là mình đặt cái vị trí mình ở chỗ nào. Cho nên cái chiến thuật mà quan trọng nhất là hồi xưa người ta lúc nào người ta đóng binh cái núi cao để nhìn xuống cái dãy, một cái chỗ đông người đó thì mình thường thường là mình được che chở ngay mà đánh mình cả. Nhưng mà chỗ thấp thì dễ bị đánh hơn. Ở chỗ mà ít người thì mình lộ ra. Cho nên cái positioning là chuyện quan trọng nhất trong cái tôn thủy binh pháp. Thì trong cái bài này á, cái visible và invisible mình trở nên hữu hình hay vô hình á, là nói về cái cách mình positioning mình. Mình phải đứng ở cái chỗ nào. Mình đứng cao quá thì người ta ghét. Đứng thấp quá người ta không thấy mình. Mình đứng chỗ nào đó mà thật là hay. Mà chắc nếu các bạn mà có theo dõi ông Mandela, tức là ông Nelson Mandela đó, ông này ông nói cách hay là cái bài học mà gọi là leadership của ông đó, bài học mà lãnh đạo của ông đó, ông nói như vậy. Ông nói là mình phải biết, tức là mình lãnh đạo ở phía trước, lead in the back, biết làm sao mà lãnh đạo, đứng ở xa xa mà lãnh đạo, lead in the middle, làm sao mình có thể lãnh đạo ở ngay ở giữa. Thì tại ra ông nói chuyện làm sao positioning, làm sao mà đặt cái vị trí của mình như thế nào đó mà người ta không ghét. Đừng về trước mà người ta không ghét, đừng về sau mà người ta không bỏ mình, đừng ở giữa mà người ta ủng hộ mình. Thì cái bài của ông Mandela này á, nó cực kỳ hay. Và cái thuật lãnh đạo đó thì chẳng khác gì là cái thuật mà làm sao để mình siêu thoát, mình vượt thoát qua cái quân chủng, mà mình không bị cái quân chủng đó nó chướng ngại mình. Mà tại ra trong cái chuyện tu hành á, thì mình làm sao mình đừng có bị kẹt. Tại vì người ta chữa ngàn, người ta kẹt, người ta nắm chân mình hay là nắm tay mình thì mình phiền lắm. Thường thường đó, các bạn cũng nghe nói, dạ thưa thầy, thầy tu rồi con, tụi con tu theo thầy, con nắm chân thầy. Thì đâu con phải đi theo đó, thầy đến cực lạc là con nắm chân thầy đi theo. Thì cái người nói thì nói sướng lắm. Nhưng mà cái người nghe đó, cái người mà bị nắm chân nắm tay là họ sợ chết luôn đó. Trời đất ơi, bà nắm chân tôi, trời đất ơi, tôi chìm luôn, tôi đi không được đó. Như các bạn ngồi bằng nghị một chút xíu đó, các bạn thấy đó. Mình làm chuyện gì đó, nếu mà mình mà được đó, thì mình làm xong rồi là mình im nhẹ nhàng. Mà làm mà khi đang làm thì mình cũng hết sức nhẹ nhàng. Cái mẫu chuyện mà rất hay đó, là người ta nói rằng đó, là ở bên bên Tàu có một ông Phương Trường. Ông nói ông rất là hay là bởi vì đó, thường thường nói rằng ông Phương Trường là cái ông mà mặc áo quần mà đẹp đẽ, áo đỏ, bao vàng, ngồi cao. Thì ông Phương Trường này ông rất là hay. Là bởi vì ông mặc đồ rách rưới với mọi người, ông cũng mặc áo vả víu, ông cũng cà sên cà sang, ông cũng như thử là mấy người đó. Người ta nói cái đây là một câu chuyện mà xảy ra ở trên một cái chùa ở bên Triết Giang đó, chùa Kim Sơn. Thì ông Phương Trường này ông hay quá cũng, ông rất là thanh bạch như vậy và không làm cho mình cao hơn ai cả. Mỗi ngày ông đều đi làm việc ra ruộng làm việc với tất cả mọi người, và xong rồi vẫn ngồi thiền với tất cả mọi người, ăn chung tất cả mọi người. Một bữa nọ thì là có một cái vị quán đó mà tới học thiền ở chùa Kim Sơn. Cái vị quán này tới đó, thì vị quán này mình khám phá rằng đó là khi vào trong chùa đó, đúng vào cái lúc mà tất cả mọi người là phải im lặng, cho nên ông không thể hỏi ai là Phương Trường được. Thế nên ông vào trong, ông đợi người sau. Thì hồi xưa các bạn biết là cái chùa nó phong kiến lắm, là chỉ có những người mà xuất gia họ đứng ở trong, họ làm lễ, họ là ngồi thiền như đó. Người tài gia đứng ngoài thôi, và đứng ngoài bằng cái vòng ngoài đứng nhìn vô, họ cũng tham gia được. Nhưng vì quan này là vì là quan mà trên cấp trên mà phải tới, thành ra khi mà tới thì ông được vào. Thì vào lúc bà con đang thiền và đang đi kinh hành này nọ thì ông không nói chuyện với ai cả. Lúc mà không nói chuyện, ông không được observe. Ông nhìn qua, ông nhìn về, ông nhìn lên, ông nhìn xuống. Ông nhìn hoài, ông đoán không ra được là ông nào là ông Phương Trường ấy. À, cái chuyện hay là như vậy đó. Thì đương nhiên cuối cùng mình ông đoán nó được chứ, nếu mà khi ngồi chỗ nào thì ngồi xuống cái chỗ mà, trong ở giữa thì biết là ông Phương Trường, nhưng mà lúc bà con nó kinh hành làm sao biết được. Đoán không ra nè. Thì khi mà ông về lại đó, ông báo cáo cho vua. Vua hỏi như vậy thì ông tới cái chùa Kim Sơn này đó thì có cái gì hay nhất. Thì ông quan nói một câu rất đặc biệt, ông nói: dạ thưa ông, vua đó, có lẽ cái chùa Kim Sơn Tự này, cái chỗ mà hay nhất á, là cái vị Phương Trường đó, là vô hình vô tưởng. Tại vì tôi tới đó ngay lúc mà khai tịnh, gọi là cái lúc mà đi kinh hành đó, mà không thể một người nào là trên người nào cả. Đến lúc mà ngồi thiền là ngồi thành cái chập theo bốn bức tường đó, thì tôi cũng không thấy ông Phương Trường là ông ngồi trên ngồi dưới này. Nhưng mà cái mà đặc biệt như là sáng sau đó, thì chính ông Phương Trường này là cái người đi ra làm việc với tất cả mọi người và làm cho tất cả mọi người đó không thể ông là trên là dưới như cả. Bây giờ ông vua này ông ngồi ông nghe, ông gật cù lên, ông gật cù xuống, ông ngồi. Thì đương nhiên ông vua ông cũng chịu thầm trong bụng: à, có phải là ngươi muốn nói rằng là trẫm cũng phải như vậy chăng? Thì cái đó là một cái political, nói chuyện chính trị của ông vua, nhưng mà thật sự là ông quan rất là thành tâm. Mà cái đó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng đó, là tại ra đó, là cái chùa đó đó mà người ta trên dưới người ta thương nhau vô cùng, là bởi vì cái người trên đó, vô hình vô tướng và thật sự rất khiêm nhường khi phục vụ. Cho nên cái bài học đó, là khi mình mà bắt đầu tu đó, muốn tăng được sự hài hòa của một cái nhóm người, một cộng đồng hay là một cái gia đình đi nữa đó, thì mình làm cha đó thì mình cũng nên vô hình vô tướng, bằng cách là mình đừng có la mắng con cái quá, mình nên nói chuyện và nói một cách nhỏ nhẹ, không nên gằn, không nên chửi bới. Giờ mình là mẹ thì mình cũng không nên sai bảo, mà mình nhiều khi là con cái nói rằng mẹ dữ như là bà gì đó đó, thì như khi con cái nói đó mình nghe mình thấy buồn cho cha mẹ, tại bởi vì nhiều khi đó là mình ở trong cái địa vị là trên người, nhưng mà mình sử dụng nó một cách thiếu khiêm nhường thì mình sẽ không được con cái thương. Mà con cái không thương mình đó, thì người ngoài làm sao mà thương được? Nhiều khi họ nói là thương là bởi vì làm con thì thôi phải ráng mà thương. Nhưng các bạn biết đời bây giờ nó khác. Đời bây giờ nhiều khi đó mà cha mẹ mình mà không làm được những cái chuyện mà đáng khâm phục đó, thì con cái nó sẽ không thương. Nó khác với đời xưa, và cái giá trị quan bây giờ nó khác với đời xưa lắm. Cho nên nhiều khi các bạn biết làm cha mẹ mình muốn đừng có bị trưởng duyên, làm cho con cái nó phải hài hòa với mình. Nhiều khi là mình phải nói năng như thế nào mà con cái nó khâm phục mình được. Mà không có cái gì mà người ta khâm phục bằng sự khiêm nhường cả. Cái đó là cái hình ảnh mà quan trọng của cái kinh dịch. Trong kinh dịch nói rằng là cái quẻ khiêm là cái gì, là hình ảnh một cái ngọn núi mà nằm dưới cái mặt đất. Bây giờ cái chuyện thứ ba của mình đó, là mình nói cái gì đây? Cái thứ ba của mình đó, là mình nói tới là mình nên bày tỏ cái sự kính trọng, tôn trọng, và mình nên khen ngợi người khác một cách chân thành khi mà mình ở trước công chúng cũng như là khi mình ở riêng, in private and public. Chứ không phải là mình khen ở ngoài công chúng để mà lấy lòng người ta, nhưng mà trong lòng mình không khen. Không, mình phải khen ở ngoài trong công chúng, mà mình cũng khen cứ ở riêng tư nữa. Mà mình khen làm sao đó mà thật lòng mình cho thấy được một sự cung kính, một sự kính trọng. Và mình phải khen từ trong nội tâm, là bởi vì mình không phục kìa. Và mình khen như thế nào đó đó để mà mình bày tỏ rõ ràng đó, không phải là cứ nịnh bợ. Tại vì khi mình nịnh bợ là người ta lại khinh mình, và do khinh mình cho nên người ta còn chịu ngại mình nữa. Cho nên đây là một cái skill, một cái mình gọi là một cái kỹ năng đó, rất là quan trọng của người tu. Thì làm sao mình có thể khen tới thật lòng được, là khi nào mình có thể nhận thấy được cái điểm tốt của người đó. Khi mình nhận thấy được cái điểm tốt của người đó rõ ràng, thì tự nhiên mình sẽ bật ra một cái lời khen mà nó rất là thâm thúy và nó rất là thành thật. Nhưng mà khi mình không nhận được cái điểm tốt của người ta đó, mình nghe một người đã nói cái điểm tốt của người ta là mình cũng ùa theo đó, mình gọi là tu hùa đó, mà hùa theo mình khen đó, thì thường thường mình không cảm động người ta, mà chính mình cái lời khen mình nghe mình cũng phải không có đả cái lỗ tai của mình nữa. Mà các bạn biết không, nếu mình sống với nhau đó, mà hoặc trong gia đình, hoặc trong bạn bè, hoặc trong một cái nhóm người đó, cái khả năng mà tìm được cái đẹp của người khác là một cái khả năng mình gọi là giác ngộ vô cùng cao, cao siêu, thấy được cái đẹp của người khác. Bây giờ mình xin tiếp tục đó, là cái điều thứ tư đó, mình làm tăng trưởng sự hài hòa về người và phát triển cái trí bạc nhã, là mình không nên làm cho những người nào xung quanh mình nó có cảm giác bị bỏ rơi, bị ra rìa, hay làm họ mất mặt, cái đó không nên lắm. Mình nên nhường nhịn vài phân vài chị, và mình nên làm sao để cho người mà mình liên hệ đừng bị mất mặt bao giờ cả. Và cuối cùng cả là mình nên chấp nhận họ. Họ như thế nào thì mình chấp nhận họ. Mình không nên có những expectation, những cái hy vọng mà quá cao. Cứ mong họ là bậc thánh, lúc nào cũng là đúng cả, lúc nào cũng là tốt cả. Không nên. Mình chấp nhận họ như thế nào thì mình chấp nhận họ như thế đó. Và nếu họ có cái chuyện gì đó mà làm lỗi với mình, thì mình cũng nên sẵn sàng mà mở lòng, mà tha thứ. Và mình tập cho chính mình càng ngày càng dễ thương hơn, thì mọi sự nó sẽ dễ dàng cho mình tu hành lắm. Thế nên tóm lại, để tăng trưởng được hai hoa, năm điều. Thứ nhất là mình nên chú ý tới cái nhu cầu của người khác, và mình nên hiện thực cái nhu cầu đó. Thứ hai, mình nên trở nên vô hình vô tưởng, low key, nhẹ nhàng hơn. Và khi làm việc đó, thì mình nên khiêm nhường để phục vụ người khác khi mà ra mặt. Thứ ba đó là mình nên bày tỏ cái sự mà tôn trọng, và mình nên khen người ta bởi cái tấm lòng thành thật, mà mình nên khen cả trong công chúng cũng như là riêng tư. Thứ bốn là mình không để cho người ta có cảm giác là bị ra rìa hoặc là mất mặt. Và thứ năm là mình nên học làm sao để chấp nhận người khác, và mình nên sẵn sàng mở lòng tha thứ, cũng như mình lúc nào cũng bày tỏ sự dễ thương của mình với người khác.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng tiếp theo của Thầy Hằng Trường về đề tài Qua Tây Du Ký Nói Chuyện Tu Hành. Mai Khanh xin được cảm ơn Thầy đã thuyết giảng, và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi.